Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Theo chân Chúa cứu thế.
Lạy Chúa, qua những con đường hành trình tôi trong đời, thật nhiều khi Chúa ơi cám dỗ đe dọa tôi, một giây phút xa ngài là trượt chân xa lầy. Nguyện ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày.
Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày chuyên đề tâm vấn dựa trên cuốn Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu Effective Christian Counseling của tiến sĩ Gary Collins, viết chung với tiến sĩ Paul B. Lâm, đặc biệt cho độc giả Việt Nam. Sách Tâm vấn Cơ đốc bằng tiếng Việt, và nhất là do tác giả người Việt còn tương đối ít. Vì vậy, mong rằng tài liệu này sẽ góp phần phổ biến những kiến thức cơ bản về ngành tâm vấn còn tương đối mới mẻ trong các cộng đồng Cơ đốc Việt Nam.
Đường hoang vắng xa vời, cần ai soi lối, mỗi bước đi trong đời nguyện Chúa nắm tay tôi.
Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ khởi sự chương 15 nói về tiêu chuẩn đạo đức và tâm vấn Cơ đốc. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Tình yêu không phai tàn, lời Việt của Vĩnh Phúc qua tiếng hát Delina.
Hy sinh
gave his life to give to me unfailing love.
Vừa rồi là tiếng hát Dalina trong ca khúc Tình yêu không phai tàn, lời Việt của Vĩnh Phúc. Và bây giờ là chương thứ 15 của cuốn Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu. Đề tài của chương 15 là tiêu chuẩn đạo đức và tâm vấn cơ đốc. Đa số tổ chức tâm vấn chuyên nghiệp đều ấn định những quy định đạo đức nghiệp vụ để bảo vệ công chúng, cũng để hướng dẫn nhà tâm vấn trong các quyết định đạo đức. Nói chung, các nhà tâm vấn cơ đốc tuân thủ những quy định đạo đức này, nhưng vì coi Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời, nên chúng ta coi Kinh Thánh là tiêu chuẩn tối hậu để xem xét mọi quyết định đạo đức của mình. Nhà tâm vấn cơ đốc tôn trọng mỗi cá nhân là một con người có giá trị, do Đức Chúa Trời tạo dựng theo hình ảnh Ngài, nhưng đã bị hư hỏng vì sa vào tội lỗi. Dù vậy, vẫn được Đức Chúa Trời yêu thương và là đối tượng cứu chuộc của Ngài. Mọi người đều có tình cảm, suy nghĩ, ý chí và tự do hành động theo cách mình chọn. Vì muốn giúp người, nhà tâm vấn thành tâm tìm điều tốt nhất cho hạnh phúc của người được tâm vấn, chứ không tìm cách xoay sở hoặc can thiệp vào trong cuộc sống của người được tâm vấn. Là đầy tớ Đức Chúa Trời, nhà tâm vấn có trách nhiệm sống, hành động và tâm vấn hợp với nguyên tắc Kinh Thánh. Là nhân viên, nhà tâm vấn cố gắng làm tròn trách nhiệm và thi hành bổn phận cách trung tín và thành thạo. Là công dân và là phần tử trong xã hội, nhà tâm vấn cố gắng tuân phục chính quyền và đóng góp cho lợi ích văn hóa. Nhiều mục sư và thành phần lãnh đạo là giáo dân ở Việt Nam, Hoa Kỳ hoặc ở các nước khác, tuy tự nguyện phục vụ trong lĩnh vực tâm vấn, nhưng không được đào luyện chuyên nghiệp và cũng không có bằng chuyên môn. Vì thế, các hoạt động tâm vấn của họ có thể không bị gò bó nghiêm nhặt theo những quy định đạo đức này. Tuy nhiên, mọi người làm công tác tâm vấn đều có bổn phận cung ứng dịch vụ tâm vấn chất lượng cao và trung thành với những chuẩn mực của ngành tâm vấn. Các nhà tâm vấn cơ đốc Việt Nam khắp nơi đều cần quen thuộc với những tiêu chuẩn đạo đức dành cho nhà tâm vấn cơ đốc. Nhà tâm vấn khắp nơi, dù là nhà tâm vấn, người cung ứng dịch vụ tham khảo tâm vấn, người lo mục vụ chăm sóc hay nhà trị liệu tâm lý chuyên nghiệp cũng được mời chấp nhận quy định đạo đức này. Những trang sau đây sẽ trình bày quy luật đạo đức cơ bản cho nhà tâm vấn cơ đốc. Quy luật này là sự tổng hợp chi tiết bao quát thông tin từ Kinh Thánh, bệnh viện, mang tính hệ thống, đạo đức và pháp lý. Luật được tạo ra cho nhà tâm vấn cơ đốc cùng mọi ngành nghề phục vụ sức khỏe tinh thần để hướng dẫn tiến trình tâm vấn và chỉ hướng phát triển cho những mô hình tâm vấn cơ đốc lành mạnh, thực nghiệm, phù hợp với Kinh Thánh trong hoàn cảnh phức tạp của môi trường tâm vấn thế kỷ 21 hiện đại. Các nhà tâm vấn cơ đốc Việt Nam cần hiểu và áp dụng những tiêu chuẩn đạo đức này trong tiến trình thực hành tâm vấn. Bây giờ nói về tác phong đạo đức cơ đốc. Thứ nhất, nhà tâm vấn cơ đốc có trách nhiệm và nghĩa vụ duy trì chuẩn mực cao nhất hạnh kiểm cá nhân. Họ phải có đức tin kính nổi bật như siêng năng, luân lý đức tin xuất sắc, hiểu biết, tự chế, kiên trì, sùng kính, nhân ái và yêu thương, theo thư Phi-e-rơ thứ nhì chương 1, câu 5 đến câu 7. Qua công tác tâm vấn, họ tìm cách phục vụ người khác và mang lại vinh quang cho Đức Chúa Trời, theo Cô-lô-se chương 3, câu 17. Thứ hai, nhà tâm vấn cơ đốc tận tình duy trì tiêu chuẩn năng lực nghề nghiệp cao nhất và cam kết cung ứng dịch vụ tâm vấn phẩm chất thật cao. Họ buộc phải có kiến thức cập nhật về những phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực của mình và tiếp tục nâng cao năng lực nghề nghiệp. Nhà tâm vấn cơ đốc không chỉ dựa vào kiến thức cùng kỹ năng nghề nghiệp, mà còn phải nhận biết Đức Chúa Trời là nguồn an ủi, theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 1, câu 3, câu 4. thứ ba, nhà tâm vấn cơ đốc chịu trách nhiệm về mọi khía cạnh nghiệp vụ có ảnh hưởng trên sức khỏe thân chủ. Họ phải hạn chế dịch vụ của mình trong phạm vi khả năng chuyên môn mà thôi. Nhà tâm vấn phải canh giữ tấm lòng trong mọi việc. Hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống đều do đó mà ra, theo Châm ngôn chương 4 câu 23. Điểm thứ tư, nhà tâm vấn cơ đốc phải hành động hợp với những tiêu chuẩn liêm chính cao nhất trong nghề, nghĩa là phải cung ứng dịch vụ và tài nguyên tư vấn để đáp ứng nhu cầu của thân chủ. Họ không được khai thác những mối quan hệ nghề nghiệp vì tư lợi. Vì mỗi người chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình để làm điều ích và nêu gương tốt, vì Chúa cứu thế cũng không làm cho đẹp lòng mình. Theo Roma chương 15, câu 2, câu 3. Điểm thứ năm, nhà tâm vấn cơ đốc phải cam kết hỗ trợ tuân thủ luật lệ cùng quy tắc thích hợp do chính quyền quốc gia và địa phương lập ra. Họ phải thông hiểu luật lệ địa phương ảnh hưởng đến việc hành nghề tâm vấn. Thứ sáu, nhà tâm vấn cơ đốc phải tôn trọng quyền lợi cùng phẩm giá của từng cá nhân. Họ không được áp đặt những giá trị văn hóa hoặc niềm tin tôn giáo của riêng mình trên thân chủ. Và thứ bảy, nhà tâm vấn cơ đốc không được dính líu trong bất kỳ hành vi vô đạo đức nào hoặc vi phạm các chuẩn mực đạo đức trong Kinh Thánh, như ý tưởng xấu xa, vô luân về tình dục, trộm cắp, sát nhân, ngoại tình, tham lam, hiểm độc, lừa đảo, dâm dục, ganh tị, vu cáo, sức sược và điên rồ. Theo Phúc âm Mác chương 7, câu 21 đến câu 22. Bây giờ chúng ta nói đến tiêu chuẩn đạo đức cơ đốc. Thứ nhất, chớ hại người. Nhà tâm vấn cơ đốc biết rằng quy luật đầu tiên của hạnh kiểm đạo đức phục vụ mang tính nghề nghiệp là chớ làm hại kẻ mình phục vụ. Nói khẳng định là nhà tâm vấn cơ đốc nhận biết và ủng hộ phẩm giá cố hữu do Đức Chúa Trời ban cho mỗi con người, từ trẻ chưa chào đời cho đến người trên giường sắp lìa đời. Con người là tạo vật của Đức Chúa Trời, thật ra là mão miệng sáng tạo của Ngài, và vì vậy phải có quyền và phải được tôn trọng theo như hàm ý hợp lý trong sự kiện sáng tạo này. Cho nên, dù chúng ta có đáp ứng và thách thức những thái độ cùng hành động gây hại ra sao, thì nhà tâm vấn cơ đốc cũng vẫn phải bày tỏ mối quan tâm đầy yêu thương đối với bất kỳ thân chủ nào, con người nào tìm cách hiểu dịch vụ hoặc bất kỳ người nào họ gặp trong lúc hành nghề hay phục vụ, bất kể chủng tộc, sắc dân, phái tính, hành vi hoặc khuynh hướng tình dục, địa vị kinh tế xã hội, giáo dục, hệ phái, hệ thống tín ngưỡng, giá trị hoặc khuynh hướng chính trị. Tình yêu của Đức Chúa Trời là vô điều kiện, và nhà tâm vấn cơ đốc cũng phải quan tâm đến người khác với cùng mức độ như vậy. Điểm thứ hai, từ chối tham gia trong những hành động gây hại của thân chủ. Nhà tâm vấn cơ đốc không chịu bỏ qua, ủng hộ hoặc phụ giúp những hành động gây hại của thân chủ, nhất là những hành động gây nguy hiểm cho tính mạng con người ngay từ trong bào thai cho đến lúc chết. Chúng ta đồng ý rằng việc bảo vệ mạng người luôn luôn có giá trị ưu tiên trong bất kỳ sự can thiệp nào của nghề nghiệp hoặc chức vụ. Chúng ta sẽ không bỏ mặc những thân chủ có ý hướng hoặc đã gây hại, sẽ chấm dứt những mối quan hệ giúp đỡ chỉ trong những trường hợp bắt buộc thật cao và sẽ tiếp tục phục vụ thân chủ trong những rắc rối này khi còn là khả thi đối với con người. Điểm thứ ba, áp dụng vào việc phá thai. Nhà tâm vấn Cơ Đốc từ chối bỏ qua hoặc cổ vũ cho việc phá thai cùng những hoạt động liên quan đến việc phá thai của thân chủ. Mọi nhà tâm vấn sẽ tận tình truyền đạt cho thân chủ những giải pháp khác thay vì phá thai, và nếu có thể sẽ tiếp tục phục vụ thân chủ và thông cảm cùng làm việc với họ cho qua cơn khủng hoảng phá thai. Thứ tư, áp dụng vào việc ly hôn. Nhà tâm vấn Cơ Đốc không chấp nhận giả định thân chủ quyết định ly hôn. Chúng ta phải giúp thân chủ phân tích và thực hiện quyết định ly hôn chỉ trong trường hợp Kinh Thánh cho phép. Trong trường hợp đó, chúng ta có thể giúp thân chủ qua tiến trình ly hôn mà không cần phải là người cổ vũ ly hôn, vì quyết định ly hôn chỉ là quyết định riêng của thân chủ. Nhà tâm vấn Cơ Đốc làm trung gian trong trường hợp ly hôn phải thận trọng cho mọi người thấy rằng việc làm này không nhằm cổ suý ly hôn, mà đúng hơn là giúp đưa ra lựa chọn tốt hơn việc thưa kiện gây hận thù cùng với ảnh hưởng phá hoại gia đình khi không tránh được ly hôn. Điểm thứ năm, áp dụng cho hành vi tình dục tiền hôn nhân và ngoài hôn nhân. Nhà tâm vấn Cơ Đốc sẽ không làm ngơ hoặc cổ suý việc theo đuổi hay thực hiện hành vi tình dục tiền hôn nhân và ngoài hôn nhân. Đề nghị quan hệ giới tính ngoài hôn nhân không bao giờ là lời khuyên thích hợp để giải quyết nan đề trong hôn nhân. Chúng ta nhận rằng tính dục là sản phẩm tốt đẹp của Đức Chúa Trời và là món quà vui thích khi giới hạn trong hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Có thể chúng ta cũng đồng ý và ủng hộ ước muốn giải đáp các vấn đề về hành vi tình dục và sự hấp dẫn nhau, nhưng sẽ khích lệ độc thân trong tính dục hoặc hành động phù hợp với Kinh Thánh. Thứ sáu, áp dụng cho hành vi đồng tính và đổi giới tính. Nhà tâm vấn Cơ Đốc sẽ không bỏ qua hoặc cổ suý việc thân chủ theo đuổi hay dính dấp đến hành vi đồng tính luyến ái, đổi giới tính và ăn mặc ngược giới tính, và cũng không bỏ qua hay cổ suý việc thân chủ theo lối sống tình dục đồng giới nam, tình dục đồng giới nữ và đổi giới tính. Chúng ta có thể đồng ý và hỗ trợ ước muốn giải quyết các vấn đề về nhân thân và sự thu hút đồng tính cùng đổi giới tính, nhưng không chấp nhận xác định nhân thân dựa trên khuynh hướng tính dục. Chúng ta chỉ khích lệ thân chủ sống độc thân về mặt tính dục, cũng như xác định hành vi tính dục bị Kinh Thánh nghiêm cấm khi đề cập đến vấn đề này. Thứ bảy, cấm hành vi tình dục sai trái. Mọi dạng hành vi tình dục sai trái trong các mối quan hệ mục vụ, chuyên nghiệp hoặc giáo dân đều là vô đạo đức. Điều này bao gồm mọi mối quan hệ mang tính khai thác, lừa đảo, thao túng, lạm dụng, quấy rối tình dục, ngụ ý mời gọi quan hệ tình dục, cùng những quan hệ kể như đã được đồng tình trước. Do sức mạnh mất cân bằng sẵn có trong các mối quan hệ giúp đỡ cùng tính chất vô luân của hành vi tình dục ngoài hôn nhân, sự đồng tình như vậy được coi là lừa dối và bất chính.
thật phục sinh, chính Chúa trở lại cứu chúng sinh.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu của Đài Nguồn Sống. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Lòng tôi yêu mến Chúa và...